không còn có nữa, lấy gì để sinh? Tự nhiên mình hỏi anh bạn mình, anh có tiền không? Anh bạn bảo không, là coi như thế vậy, hai cả hai dẫn nhau đi tiếp, không có dừng lại đó nữa. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu là cái con đường tu trong đạo Phật nó như thế nào, và cái luân hồi, nghĩa luân hồi tái sinh nó làm sao. Cho nên ở đây nói là có ba loại có thuộc cõi dục. Trong cõi dục phân ra nhân thiên, cõi dục là thiện, tam ác đạo là ác. Và cái có mà nó thâm sâu hơn là của thiền, thâm sâu hơn nữa là của định. Các cái có đây là đều thuộc về thiện. Cho nên từ ba cái có của dục, sắc và vô sắc mà có sinh. Bây giờ phải tiếp tục nữa, có phải sinh làm cách nào? Nếu mà cái có này nó là nguyên nhân làm cho mình tái sinh thì mình phải diệt nó. Mà muốn diệt nó thì phải biết là tại sao nó có. Thế nên mới quán rằng là ba cái có đó nó từ đâu mà sinh. Thì ba cái có đó nó từ bốn thủ mà sinh, tức là thủ. Thủ là nắm giữ. Vậy mình quán lại ha. Bây giờ để cho quán thập nhị nhân duyên dễ đó, mình cứ lấy cái sinh là đời sau, mình không nói đời quá khứ nữa, tại bây giờ mình đang sống rồi. Mình lấy là nếu bây giờ mình chết đi đó, mình phải sinh, tại sao mình phải sinh nữa? Thì nó do cái có. Bây giờ cái có đó đó nó từ đâu ra? Thì đấy mình nghe đó, có đó là do mình làm mà nó không chịu hết. Bất cứ cái gì mình tạo ra thiện ác nó đều còn có lại. Mà thực ra tại sao nó lại có lại? Tại sao ví dụ mình giết người xong cái nó không mất luôn? Mình giết xong rồi mà người ta chết rồi, mình đâu có làm nữa, tại sao nó không mất luôn? Tại sao mình học á, xong mình đọc một bài xong cái nó không mất tiêu luôn, mà sao nó cứ có đó để rồi nó thành nhớ, thành biết? Thì rất giản dị thôi. Có là tại mình giữ. Nếu mình xả thì không có, mình giữ lại thì nó có thì sao đâu. Thành ra rõ ràng đó là ai té. Sao anh gần điên nữa, anh nghe pháp say sưa. Thành ra chính vì vậy mà do thủ, nó là mình giữ lại, tức là một hành động mình làm ra rồi tâm nó giữ lại. Nó giữ lại là bởi vì mình quan niệm, mình cho đó là một hành động của ta làm là đúng. Ta làm như vậy, ta đã làm như vậy, ta nên làm như vậy, trước khi làm ta hãy làm như vậy, rồi ta đang làm như vậy, rồi ta đã làm như vậy. Thành ra trong bốn thủ này nó có ngã ngữ thủ, có ngã, nó có giới cấm thủ, có dục thủ và hữu thủ. Dục thủ và hữu thủ đó là, dục thủ là nói cho cái tâm bình thường của mình. Mình làm bất cứ một cái chuyện gì ấy, mình thích thú, mình có cái thích thú trong đó. Đó. Cho nên nó giữ lại. Nói chung là bản chất của người cõi dục này nó có tình cảm ái luyến, cho nên luôn luôn nó giữ lại tôi của tôi này nọ, nó giữ lại như vậy. Cái người xả cái đó đi là người cõi sắc vô sắc kêu là hữu, nhưng mà họ lại ái luyến cái xả đó, ái luyến cái trạng thái thiền định an lạc đó, đó. Cho nên nó thành ra là hữu thủ, họ giữ lại. Thế mình giữ lại nó, mình giữ chặt lấy nó, bám vào nó, giữ lấy nó, không xả nó ra, cho nên nó thành có. Và cái thứ tư là giới cấm thủ. Cái này là những người tu không đúng. Tu thí dụ như sáng dậy phải nhảy trên giường ba cái rồi mới xuống đất. Ra ngoài trước khi xúc miệng thì phải uống chai coca rồi mới xúc miệng. Mà nếu không như vậy là mình đoạn địa ngục. Đó là cái giới luật của mình. Những cái giới luật mà nó tà, mà nó vô minh như vậy, trong đạo Phật kêu là giới cấm thủ. Thủ nắm giữ những cái giới cấm mà không đúng. Giới cấm của đạo Phật là giải thoát. Thật ra nếu mà mình cứ nghe kỹ mình sẽ hiểu chữ dùng trong đạo Phật kia đó. Chứ nó không phải là giới cấm đâu, nó là giải thoát. Nên thủ giữ như vậy á, mà nó thành ra có. Những người mà giới cấm thủ vậy đó, họ sẽ sinh ra là những cái loài vật súc sinh mà nó có một cái của nó có một cái gì của nó đó. Mà nó phải làm đúng như vậy mỗi ngày. Ví dụ con cò nó cứ đứng chân. Mà cái khi mình thấy là Bồ Tát tìm đến cái chỗ mà ngoại đạo tu, có nhiều người tu đứng suốt ngày suốt đời đứng chân thôi, thì chết đi thành con cò đứng chân, kéo chân kia xuống nó cũng kéo lên. Cái đó là bởi vì nó nắm giữ lấy cái nghiệp có. Cái có đó của nó là cái tập phải đứng một chân. Nó đứng một chân chứ không phải nó tên là một chân. Đứng một chân nó lộn. Thì Đức Phật, mình thấy Đức Phật tiếp tục đi, cái thủ nó do đâu mà ra? Rõ ràng là do ái mà ra. Thành ra mình biết ngay là cái gì đó mà chúng ta làm, nó mà chúng ta không ái á, là chúng ta muốn xả, muốn quên, muốn đừng nghĩ tới. Đừng có nghĩ tới nữa. Nhưng mà mình phải hiểu cái ái này. Cái mà thực sự đó mà nó không có tính chất ái, hoàn toàn là khổ. Mình xả nó lẹ lắm. Nghĩ đến là sợ rồi, cho nên tâm tưởng không muốn nghĩ đến nữa. Còn có nhiều cái nữa. Có nhiều cái mình phải hiểu đó. Mình bảo tôi ghét, tôi không muốn nghĩ tới, tôi muốn quên đi, mà sao nó lại vẫn nghĩ tới. Cái đó là gốc của nó là ái, không phải là ghét. Cái đó là thuộc ái. Thì mình thấy rõ ràng lắm. Ở đây ai chưa từng yêu thì tôi mới giải thích, còn nếu ai đã từng yêu rồi tôi khỏi giải thích. Yêu phải có ghét, cái ghét đó là ghét của ái. Thành ra cái ghét đó nó càng nhớ nữa, nó càng thù nữa, nó thù dữ ghê lắm. Ái nó nhỏ. Thành ra chính vì vậy mà cho mình thấy là do ái cho nên nó thù, cho nên nó chấp giữ lại. Thành ra bất cứ cái hành động nào của mình ấy, mà nó thuộc về ái, phần nhiều tất cả cái đó là thực sự. Chúng ta đi từ từ rồi sẽ thấy là nó từ vô minh hết á. Mà tại sao nó lại có ái? Là bởi vì mình thọ nhận, mình cảm nhận. Khi mình nhìn thấy một cái vật, một cái đồng hồ á, cái hình tướng đẹp của nó vào trong tâm của mình qua cái căn mắt của mình, cái tâm của mình nó thọ nhận lấy, nó cảm thấy đẹp, nó thích, và ái sinh là chắc chắn nó chấp thủ, nó về nó nhớ. Thành ra chính vì vậy mà ái là do thọ mà sinh. Còn nếu thí dụ như mình quán, mình bảo cái đồ vật này, thí dụ vậy nó là của phi nghĩa. Ví dụ mình thấy một cái đồ vật rơi dưới đất mà quý lắm, mình bảo đồ phi nghĩa của người ta, nếu mà mình lấy vậy thành ăn trộm hay là thành ra là phi nghĩa, không có nên dùng. Nếu mình dùng các cái tư tưởng nó, mình chặn đứng lại, mình đừng có cho nó thọ, thì mình xả được cái ái. Xả được cái ái thì mình không cần phải đưa cái tay ra lấy nó đâu. Thành ra nó có những cái tư duy mà Đức Phật dạy cho mình để chặn đứng tất cả cái tâm, cái ái, cái thọ nữa, từ cái gốc từ thọ nữa. Nhưng mà một khi đã thọ rồi là ái nó sinh. Còn cái gì khổ mình không muốn thọ, nó vô một cái thì mình thấy một cái cảnh, mình thấy cảnh người vừa băng qua đường bị cái xe nó lao đến, nó đâm cái mình, ha một cái mình phải quay đi chỗ khác, mình không muốn thọ nhận. Bởi vì nó không phải là cái đáng ái. Cho nên nó vừa vào mình vừa thọ một cái mình phun ra liền. Nhiều khi ngã xỉu ra để khỏi, đừng có nhớ, đừng có biết đến nữa. Cho nên cái gì mà nếu mà thay vào đó là một cô hoa hậu đi băng qua đường, cái xe cái limousine gì hả, tốp lại cái một chàng công tử xuống mở cửa, lúc là mắt của mình chớp 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 thu nhận vô thọ ái thích về kể tới kể lui, tức là chứng tỏ nó có hết trong mình. Nếu mà mình cứ thấy người nào mà chớp 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 mắt nhiều là cái người thọ nhiều ấy. Mà dĩ nhiên như vậy thì thọ từ đâu ra? Từ xúc mà ra, tiếp xúc. Từ sự tiếp xúc các trần cảnh với lại các căn, từ tiếp xúc đó mà ra. Bây giờ Đức Phật quán nó đi từ trong tâm mà nó trở ra đến cái thực tế, là cái thân của mình. Có cái thân này nó có một phần lớn, nó đóng góp phần lớn chứ không phải thuần túy là tâm hết đó, ở trong cái lão tử của mình. Thành ra cái xúc đó nó do bởi vì lục nhập, tức là sáu căn. Sáu căn được kê, dùng cái chữ ở trong đạo Phật là nhập. Nhập có nghĩa là đi vào. Bởi vì sáu căn nó được coi là sáu cái cửa để tâm thức nó đi vào cái đời sống này. Nó nhập vào cái đời sống này. Ngược lại nó là sáu cái cửa để đời sống này qua sáu cảnh đi vào trong tâm. Thành ra chúng dùng cái chữ nhập. Đúng cái chữ của tiếng Phạn nó có nghĩa là cửa, dịch ra là nhập. Thì do lục nhập, do có sáu cái căn này, mắt này là một, tai là hai, mũi là ba, lưỡi là bốn, thân là năm, ý căn là sáu. Sáu cái căn đó gọi là lục nhập đó. Thế giờ lục nhập từ đâu ra? Đến đây là khó cho mình. Lục nhập từ đâu ra, thân này từ đâu ra, sáu căn từ đâu ra? Sáu căn này nó có phải vật chất thuần túy không? Sai. Chứng tỏ là một người chết rồi á, mình có vạch mắt ra người ta cũng không thấy. Mình thấy rõ ràng là tiếp xúc với các cảnh á, là căn, nó kêu là nhập, chứ nó không phải là cái mắt thô này của mình đâu. Mà muốn có cái căn đó đó, muốn có cái nhập đó đó, nhập của mắt đó đó, nó phải có tâm thức nữa. Thành ra khi mà có tâm thức rồi á, thì cái căn nó, cái mắt của mình á, nó mới trở thành cái căn. Mà cái phần mà thấy biết các cảnh đó nó được kêu là sắc. Mà cái tâm thức đó, nó được kêu là danh. Danh sắc, phải có danh sắc này á, thì mới có sáu nhập. Tức là mới có sáu căn để mà tiếp xúc với lại cuộc sống. Thế ra cái danh sắc này là một cái danh từ đặc biệt trong đạo Phật. Nói tóm lại là nó chỉ cho tâm với vật chất, nhưng mà cái vật chất cái tâm này nó phải đi liền với nhau, nó không được tách lìa khỏi nhau. Khi mà cái tâm của mình nó đi khỏi cái vật chất thô này rồi, vật chất thô này nó giống như đất đá mà thôi, nó chẳng có nghĩa gì nữa hết đó. Mà khi mà tâm của mình nó còn ở trong này thì cái phần vật chất này của mình nó sống động, nó là một cái để hoạt động, nó thuộc về sắc, và cái tâm nó gọi là danh. Danh sắc đó từ đâu ra? Danh sắc này nếu mà chúng ta nhận xét đó, trong đạo Phật nhận xét đó, thì danh sắc này đó, nó phát triển từ thai mẹ, từ bào thai nó phát triển lớn dần, khi nó sinh ra nó lớn dần, nó được nuôi dưỡng bằng thức ăn, nó lớn dần như vậy. Nhưng mà cái đó là những cái trợ duyên thôi. Cái gốc chính mà từ đâu mà danh sắc nó xuất hiện chẳng qua là tâm thức. Tâm thức nhập vào trong vật chất, biến vật chất đó thành ra danh sắc, và làm cho cái phần vật chất nó trở thành sáu căn, sáu nhập. Cho nên chính là tâm thức. Tâm thức đây là cái tâm thức đi đầu thai. Cái tâm thức tức là cái có lúc đầu của mình ấy, khi chết đi rồi còn cái có đó lại. Cái có đó nó là một cái tâm thức, cái chung ấm thân à, nó đi đầu thai. Có những tâm thức nó đầu thai vào cõi địa ngục, làm cho cõi địa ngục tiếp tục còn có. Có những tâm thức nó đầu thai vào ngạ quỷ súc sinh. Có những tâm thức nó đầu thai con người cõi trời, nó làm cho các cõi nó tiếp tục có mãi. Cái tâm thức đó nó nhập vào thai, nó lấy cái phần vật chất của cha mẹ, nó làm trở thành cho là có tinh thần, có sự sống, có hiểu biết, có nhận biết, có tình cảm, nó làm thành như vậy. gọi là danh với sắc, rồi danh sắc nó trưởng thành làm thành ra là sáu căn, sáu nhập. Cho nên là do thức, tức là tóm lại là do có đó. Cái thức này với cái có ở trên đó, thực ra nó là một với nhau đó. Thì giờ đến thức này rồi á, tóm lại là từ giờ cho đến khi mình chết có phải là chấm dứt hay không? Ngay cái giờ phút mình chết không có chấm dứt, bởi vì mình còn có. Cái có đó nó đưa ra, nó làm cho mình á, trở thành một cái thân trung ấm. Thân trung ấm đó hoàn toàn là cái nghiệp thức nó tạo nên. Cái nghiệp thức đó nó sẽ đi tái sinh, làm cho có sinh, sinh phải có lão tử, phải có già chết. Bây giờ Đức Phật mới lần ra cái gốc của tất cả, đó là thức. Thức này từ đâu ra? Phật tiếp tục nữa, chưa hết. Thì nãy mình nghe ở trên mình thấy rồi đó, thức này là do đó, do mình tạo tác. Là làm sao đấy. Mình có sáu căn, mình có lục nhập, mình thọ. Thọ là một cái hoạt động của mình, của tâm ấy. Rồi mình ái, rồi mình thổ, cho nên nó mới có nhân để mà đi tái sinh. Cho nên tất cả những cái như là xúc này, thọ này, ái này, thổ này, tất cả những cái đó là hành, tức là nghiệp, là hoạt động. Đấy. Bằng chứng là như vậy. Ví dụ, mình lấy thí dụ vậy đó, là mình lấy một thí dụ rất là cá biệt, điển hình ấy. Mình thấy một cái miếng, một cái cục vàng, một khối vàng rớt ở dưới đất, là bắt đầu ấy, mắt thấy là lục nhập, là bắt đầu thọ, xúc trước tiên hết, bắt đầu thọ, rồi bắt đầu ái, bắt đầu thủ, tức là thấy đẹp cục vàng, không biết của ai, chẳng có ai làm rớt, của như vậy mình phải lấy, mình mới được sướng. Tất cả mấy cái đó là lòng tham đó, nó thuộc về ái, rồi mình lấy là thủ. Tất cả cái đó là hành, nó sẽ làm cho mình có một cái thức ăn trộm, một cái nghiệp thức ăn trộm, để đến khi mình chết đi, cái nghiệp thức đó nó sẽ hoạt động tái sinh. Thành ra cái hành đó của mình là nó nói hết cho cả cái tiến trình xúc, thọ, ái, thủ, mà nó còn lại cái nghiệp thức, chứ không bao giờ nó mất. Còn nếu mình ngưng lại thì bảo mình thọ giới của Đức Phật, không bao giờ lấy của phi nghĩa. Cái miếng vàng này nó đã được tạo như vậy, chắc chắn nó phải có chủ. Mình không lấy, không ăn cắp, không ăn trộm, tức là mình chấm dứt từ xúc nó đó. Mình không tiếp tục chấm dứt thọ, chấm dứt ái, chấm dứt thủ. Nó đâu có cái nghiệp ăn trộm. Về cái phần mà ăn trộm để đi tái sinh đó, nó không còn có, mình được giải thoát. Mình giải thoát khỏi cái phần ăn trộm. Cho nên các giới trong đạo Phật kêu là giải thoát theo từng giới một, từng cá biệt giới, cá biệt gọi là biệt giải thoát giới. Nên mình giữ hết bằng đó giới thì mình giải thoát ra khỏi cõi này, bởi vì không có hành nữa. Cái trung ấm thân, cái nghiệp thức đó nó từ đâu ra? Nó từ hành ra, nay hành không có nữa. Nên Đức Phật dạy cái con đường, cái pháp của Phật đó là để ngưng cái hành đó lại mà đi đến chỗ giải thoát. Do đó cho nên thức từ hành sinh, hành từ đâu sinh? Đó mà hỏi đến đây là nó đi vòng rồi. Tại vì hành từ trên này mình thấy này, hành tức là thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, rồi nó xuống cho đến thức, rồi nó từ hành. Bây giờ hỏi hành từ đâu thì nó lại đi vòng trở lại. Nó vòng trở lại như vậy, nó cứ đi lòng vòng. Nếu hỏi nó lòng vòng mà hành này nói cho giai đoạn nào, hành là nói cho giai đoạn xúc, thọ, ái, thủ. Nếu mà xác định hành là thủ thì nó do ái sinh. Nếu xác định hành là ái thì nó do thọ sinh. Nếu xác định hành là thọ thì nó do xúc sinh. Nếu xác định hành là xúc thì nó do lục nhập sinh. Nếu xác định hành là lục nhập thì nó do danh sắc. Nếu xác định hành là danh sắc thì nó do thức sinh. Nó lại cứ đi vòng như vậy. Nếu xác định hành là thức thì nó do hành sinh. Mình lại hỏi hành nó do ai, do cái gì sinh, thì mình phải xác định hành nó nói chung. Thì nó cứ đi lòng vòng vậy. có lại chạy lòng vòng vậy, lý do nó là vô minh. Đức Phật nhìn rõ là do vô minh cho nên con người ta chấp ngã, chấp ngã, ngã sở, cho nên từ đó rồi hoạt động hành trong các cái pháp này này, con người ta thấy nó là có, thấy có tôi, có của tôi, thấy có thế gian, thấy những cái nó có thật, không có thấy ra được cái bản thể của nó vốn chỉ là nhân duyên luân chuyển, không có một cái chủ thể là ngã, cho nên cứ như vậy đó mà nó hoạt động. Nên vì vậy là do vô minh. Vô minh này nó không nằm ở cái chỗ đầu tiên nữa, mà vô minh nó nằm ở trong cái bản thể. Còn cái chuỗi 12 nhân duyên nó là cái vòng tròn như vậy, nó không có cái nào đầu đuôi hết, mà cái trung tâm của vòng tròn đó là vô minh. Như vậy nếu diệt vô minh thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì đâu có xúc nữa, xúc diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, không có sinh nữa, lão tử ở đâu ra. Nên lão tử diệt, lão tử diệt rồi Đức Phật giải thoát, u bi khổ não đều diệt. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ lại, một người nghèo khổ đến gặp nhà vua và tôi khổ quá. Nhà vua bảo ngươi khổ cái gì? Người đó kể ra sáng sớm trưa chiều phải đi làm lao công, bị người ta chửi mắng này nọ, về nơi mà không đủ ăn. Vua bảo ta sáng ra cũng có người, nghĩa là đánh thức dậy, có người bưng đến tận miệng của ta, mà hở ra ta la mắng người ta, không ai dám mắng ta hết. Vậy thì ngươi nên làm vua đi, ngươi sẽ thoát khổ. Nhưng mà 3 năm sau quân tể tướng nổi loạn, mấy công công nổi loạn lên, lật đổ nhà vua. Vua chạy chui vào rừng rậm, gặp cái anh chàng khổ kia, vua bảo ta còn khổ hơn ngươi nữa. Thành ra cái sướng của vua nó đâu có cứu cánh. Thành ra đâu có thể nào nói cái anh kia là ngươi cứ trở thành vua đi, là ngươi hết khổ. Thành ra chính vậy á, chúng ta nhớ điều vậy. Cho nên cõi nào thì cõi, muốn thoát khổ đều phải quán cái này. Thí dụ người ở trên cõi sắc, người ta bảo chứ, hay là không nói người cõi sắc, nói người ở Bắc Cư Lưu Châu mà muốn tu đạo, bảo Đức Phật ơi, con ở cõi của con này không bệnh, không già, già rồi mà vẫn đẹp. Nói với nó, răng vẫn là trắng mạnh sáng, nhai mía, nhai bắp rộn ràng. Nói vậy, đâu có gì đâu mà Đức Phật bảo quán khổ, quán lão tử làm sao? Muốn vào đạo phải quán lão tử. Đức Phật sẽ nói, lão tử bây giờ nó đang còn chờ ông á. Ông đang còn đi trên một đoạn đường mà cuối cái đường đó, đó là lão tử nó sẽ nuốt ông á. Ông muốn vào đạo, ông phải quán. Ở trên cõi sắc, bảo cõi này không hề có lão tử. Đức Phật bảo, ở cuối đời, cuối con đường của cõi sắc đó, ông sẽ gặp nó. Ông muốn giải thoát, ông phải quán không? Thành ra khi mà mình tu tập á, giải thoát khỏi ba cõi đều quán tứ đế hết á, khổ tập diệt đạo hết á. Chứ mình bảo cõi con người thì nó mới có khổ như vậy, chứ thành ra con người quán đi, chứ cõi trời nó đâu có. Thế, cõi nào cũng vậy, như ông vua á, cũng phải quán cái khổ thôi, mà tìm cách thoát cái khổ đó thôi. Chứ đừng nói là làm vua hết khổ, bởi vì làm vua gì chăng nữa nó cũng chỉ nhất thời. Thì mình hiểu như vậy mình mới biết cái pháp của Phật. Tại tại sao Phật mang cái lão tử nó ra, rồi đến khi mà thấy, mình đọc trong kinh mình thấy cõi sắc, cõi dục, cõi trời nó không có bệnh khổ, tại sao nó phải tu cái này? Không phải như vậy mà mình mới thấy là té ra cái lão tử này là gốc gác của khổ đau. Một người dưới địa ngục thoát địa ngục sinh lên cõi trời mừng gần chết đi nữa, Đức Phật bảo con à, đi quán đi 12 nhân duyên, bởi vì con sẽ bị lão tử. Người trên cõi trời mừng như vậy, Đức Phật cũng bảo quán đi, bởi vì sẽ bị lão tử. Anh ta chạy đi đâu đây? Mình nghĩ lại, nghĩ chạy đi đâu đây? Cái lòng vòng cứ phải chịu cái lão tử hoài. mà hết kiếp này kiếp khác. Cho nên Đức Phật quá nhiều kiếp, làm vô lượng vô số kiếp, làm việc từ thiện, làm những chuyện hiếu đạo của thế gian, làm đủ hết rồi, làm cả chính trị xã hội, mang lại an lạc cho nhân dân, thập thiện biết bao nhiêu kiếp, làm chuyển luân thanh vương rồi. Nhìn lại một cái nó như một giấc mộng, mà người nào khổ nó vẫn khổ hoàn khổ. Thành ra trong kinh Phụ Mẫu Báo Trọng Ân, Đức Phật mới nói thật là ngu muội, thật là ngu si. Mình cũng như là cứu người á, mang cái ông trưởng già mà đem hết tiền của trong nhà ra để cứu người đói đó, rồi múc nước giếng ở trong nhà lên nấu cháo để phân phát trần đói cho người ta, mà không ngờ trong cái giếng có chất độc, thành ra chúng ăn xong nó bị độc, nó đau hơn là lúc nó đói, nó chửi quá trời quá đất. Thì bao nhiêu kiếp đó mình thương người, mình ra tay cứu tế theo cái lối thế gian đó. Bây giờ mình ngó lại mấy cái người mà mình cứu đó, hồi đó nhớ ui rồi cái ông Nguyễn Văn Ba hồi xưa mà lúc mà mình làm vua đó, mình nuôi cũng sướng quá trời, bây giờ thấy ông nằm dưới địa ngục đó. Thì cái việc làm mình có hồi đó đó nó để làm gì? Thành ra mình phải hiểu rõ cái tâm trạng của Đức Phật, rõ thấy cái trí huệ của Đức Phật, nhìn thấy đó, mình mới biết cái Phật pháp nó như thế nào. Chính vậy mà Đức Phật mới quán đến cái gốc gác là vô minh, mà bây giờ không có làm cái gì nữa hết á, mà diệt trừ vô minh, thực sự thoát khổ. Nghịch thuận như thế mà quán 12 nhân duyên trong phần đêm thứ ba, phá tan vô minh, ánh sáng vừa ló dạng, đắc trí huệ quang, đoạn hết tập chướng, thành nhất thiết chủng trí. Thế là Đức Phật thành Phật, đến đây là kêu Như Lai rồi, hết cái Bồ Tát nữa. Bây giờ Như Lai tâm tự tư duy, bát chính thánh đạo là chỗ đi lại của ba đời chư Phật, là tiến hướng theo con đường phát niết bàn. Quán ra thấy vô minh, phá vô minh, nhưng bây giờ phương pháp nào dạy cho người ta đi con đường nào? Bây giờ quán đến đạo, đó là bát chánh đạo. Ta nay đã bước đi lên trên con đường đó, trí huệ thông suốt, không gì trở ngại nữa. Tức thời đại địa chuyển động theo 18 cách, sương nổi, bụi bay, tất đều lắng sạch. Chống trời tự nhiên phát tiếng vi diệu, trong bát nhã nổi lên. Gió thơm thoảng dậy lâng lâng mát rượi, mây lành đủ sắc rót mưa cam lồ. Vườn rừng hoa trái tươi tốt không đợi mùa, lại trên không mưa xuống hoa mạn Đà La, hoa ma ha mạn Đà La, hoa mạn Thủ Sa, hoa ma ha mạn Thủ Sa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lu ly đủ loại như vậy, và cả hoa sen thất bảo. Mưa xuống nhiễu quanh cây bồ đề, đầy khắp 36 thâu xà na. Thế là mình phải đi lại bồ đề đạo tràng để quán như vậy. Phật thành đạo như vậy. Đồng thời chư thiên trồi âm nhạc trời, rải hoa sông hương ca ngâm tán thán. Những lúc đó mà đến ngày pháp hội của mấy ông thầy Tây Tạng đó, thì quán tưởng đó là chư thiên đang trồi âm nhạc. Rải hoa sông hương ca ngâm tán thán, cầm lọc báo trời cùng các chàng phan, đầy ắp hư không cúng dường Như Lai. Rồng thần tám bộ sắp đồ cúng dường cũng y như vậy. Theo như trong Hoa Nghiêm, lúc này lúc mà vi diệu bất khả tư nghị nhất, là mười phương bất cùng tận thế giới đều kéo về hết để nghe pháp của Đức Phật, là nghe pháp kinh Hoa Nghiêm. Đúng vào ngay lúc ấy, tất cả chúng sinh bỗng đều từ ái, không tâm sân khỏe, hoan hỷ bồn chồn như thấy vết tích bậc thánh, không còn tâm sợ hãi, tâm tính điều hòa, lìa xa kiêu mạn, cũng không có chút các tâm keo kiết, tật đố, dối gạt, cong queo. Đến năm trời tịnh cư